Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây thì xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng thứ hai đầu tuần ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay ngày thứ hai đầu tuần, chúng ta chỉ còn vài ngày nữa thôi là bắt đầu đã tới Tết rồi anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả, còn đúng 10 ngày nữa là chúng ta bắt đầu Tết rồi. Tết ở hải ngoại tuy rằng nó không có rộn ràng giống như là Tết ở trong nước, nhưng mà dù sao thì cũng đã có những cái không khí, nhất là quý vị đi nhà thờ, đi chùa hay là đến các ngôi chợ. Ngày hôm nay thì thành phố Dallas tuy rằng là khô nhưng mà chuẩn bị đón một cái trận mưa, nó sẽ đổ xuống vào tối ngày hôm nay. Hôm nay nhiệt độ lên cao nhất vào khoảng 46 độ, thấp nhất là 41, sáng ngày hôm nay cũng lạnh lắm. Ngày hôm qua, ngày mai đó thì cũng lạnh vào buổi tối khi mà nhiệt độ xuống chỉ còn có 37, nhưng mà ban ngày thì cũng tương đối cao, lên vào khoảng 47 hoặc là 50 độ. Ngày mai đó thì cũng là cái ngày rất là ướt, và những cái ngày kế tiếp thì nó khoảng chừng 10 hoặc là thứ sáu là khoảng 40% chúng ta có mưa. Thưa quý vị, là tối ngày hôm qua, nếu mà quý vị theo dõi cái trận Super Bowl thì quý vị đã thấy là đội Philadelphia Eagles lần đầu tiên trong lịch sử 58 năm của đội bóng này, họ đã vô địch Super Bowl vào tối ngày hôm qua, khi mà cái anh chàng quarterback backup là ông Nick Foles đã hạ dẫn dắt đội Eagles hạ đội New England với tỷ số là 41-33. Trong khi đó thì quý vị biết là ngày hôm qua thành phố Philadelphia đã tưng bừng để mà tới sáng ngày hôm nay họ thức cả đêm như vậy, họ ăn mừng với nhau, nhất là khi mà vào cái giờ phút chót khi mà đội Philadelphia thắng đội Eagles, thắng đội New England, thì nhiều người yêu mến đội bóng này đã từ những cái nhà hàng hoặc là từ trong nhà hoặc là ngay cả cái apartment họ tủa ra đường. Mà bên Philadelphia thì có con đường gọi là Broad Street. Cái con đường này ngày cũng là một cái nơi lịch sử đã đón đội Philly thắng cái World Series đội bóng chày năm 2008. Và đội Philadelphia Eagles là đây là cái năm đầu tiên mà họ đã đạt được vô địch Super Bowl như thế, thì họ ăn mừng rất là lớn, có bắn pháo bông nhưng mà cũng có những cái lộn xộn. Kể từ ngày hôm qua thì người dân tại đây thì họ rất là vui mừng, nhiều người họ sáng nay không có đi làm. Và quý vị biết là ngày hôm qua có tới cả 170 triệu người theo dõi cái trận Super Bowl chung kết vào ngày hôm qua, và cái con số người cũng đã theo dõi cái trận bóng này. Nhưng mà người ta thấy như thế này, là cái anh chàng quarterback của đội New England là Tom Brady đó, anh chàng này làm rất là nhiều tiền, nhiều hơn bất cứ một cái cầu thủ nào khác. Và ngày hôm qua thì người ta cũng theo dõi bởi vì cái anh chàng này có vợ là một người siêu mẫu người Brazil rất là nổi tiếng ở đó, cho nên là người ta cũng thỉnh thoảng trên màn hình người ta cũng đã nhìn thấy được cái cô người mẫu này ngồi ở trong cái hàng khán giả. Vé mà đi vào trong cái trận Super Bowl, như chúng tôi cũng thưa cùng với quý vị, tuy rằng nó rẻ hơn khởi đầu, nhưng mà vé đó thì cũng trung bình khoảng $5,000 cho một vé để mà đi coi cái trận Super Bowl vào tối ngày hôm qua. Nhưng mà người ta chú ý đến những cái đoạn quảng cáo, những cái công ty đó thì họ đã bỏ ra rất là nhiều tiền để mà có thể quảng cáo được có 30 giây mà thôi, mà tốn cũng đã 4.5 triệu Mỹ Kim rồi. Nhưng mà thực sự ra đó thì theo như các cuộc thăm dò cho thấy thì người ta vẫn thích xem những cái đoạn quảng cáo ở trên đài truyền hình hơn. Và cái anh chàng ca sĩ Justin Timberlake vào ngày hôm qua thì bị người ta chê nhiều lắm, bởi vì hình như là anh chàng này tối ngày hôm qua cũng đã mệt lắm rồi, cho nên là anh hát thì nhiều, cái show thì cũng đẹp, nhưng mà báo chí người ta chê là anh không có còn sức, hay là cũng không có còn có thể là thúc đẩy cái giới trẻ để mà nó có thể ồn ào hơn nữa. Ngày hôm qua thì người ta ngốn tới 49 cho đến 5 triệu cái lon bia, Và nhất là cánh gà, không biết là cánh gà đâu mà nhiều thế mà người ta ăn tới cả 1 tỷ cái cánh gà như vậy. Nhưng mà có một cái điều nữa là có rất là nhiều người đã nghỉ không có đi làm sáng ngày hôm nay bởi vì tối ngày hôm qua thức khuya quá để mà ăn mừng anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Trên CNN thì lúc này cũng có cái bản tin nói về việc chiến thắng của The Eagles ngày hôm qua, và chúng ta có thể hiểu được cái sự vui mừng như thế nào của người dân ở tại thành phố đó khi mà đã lâu lắm rồi mà huống chi Super Bowl là một năm có một lần, hầu như tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về ngày hôm qua, và cũng rất là nhiều người họ cũng đã celebrate với đội bóng, và có lẽ là ngày hôm nay họ cũng sẽ nghỉ một ngày, nhưng mà cũng có lẽ là những cái chỗ làm cũng sẽ không có cảm thấy buồn, bởi vì cái tình yêu thể thao thì nó lúc nào nó cũng rất là lớn, và hầu như rằng khi chúng ta thấy cái đội bóng của mình giành chiến thắng thì cái nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, và có cái tình yêu nó sẽ càng ngày nó càng nhiều hơn đối với cái đội bóng của mình yêu thích. Thưa quý vị, thì chúng ta bắt đầu bước qua tháng 2 và cái mùa khai thuế nó cũng đã bắt đầu nó đến rồi. Thì hầu như mỗi một năm có một cái chuyện mà rất là nhiều người chúng ta cũng nên cẩn thận và nên nhớ một điều, đó là đây là cái khoảng thời gian mà rất là nhiều người có thể bị lừa bởi vì những cuộc gọi cũng như là những cái tin nhắn mà chúng ta thường gọi đó là scam. Thì những cái người mà lừa tiền của chúng ta thì họ có rất là nhiều các cái cách để mà lừa. Có thể là sẽ lừa qua điện thoại hoặc là qua điện thư cũng như là qua những cái tin nhắn. Thì từng các cái cách lừa như vậy chúng ta cũng nên cẩn thận và từ đó có thể biết được và không có để bị mất tiền cũng như là mất những thông tin quan trọng của mình. Thì đối với những người mà lừa gạt qua điện thoại thì thường là họ sẽ gọi đến điện thoại và nói rằng đây là họ là nhân viên của một cơ quan hoặc là một tổ chức nào đó để mà có thể lấy được những cái tin tức cá nhân như là các cái số thẻ credit card hoặc là số an sinh xã hội. Và đặc biệt rằng là những cái người mà họ gọi đến thì họ thường nói là nhân viên của sở thuế IRS và yêu cầu là chúng ta phải trả thuế bởi vì đang thiếu một cái khoản thuế nào đó. Thì theo cái con số của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, trong vòng 3 năm thì những cái người mà giả làm nhân viên IRS đã lừa gạt cái số tiền lên tới là 47 triệu Mỹ Kim. Chính phủ Hoa Kỳ thì có một cái cơ quan gọi là National Do Not Call Registry. Và đây là một cái số mà chúng ta có thể, đây là một cái website chúng ta có thể đi vào đó và để cái số điện thoại của mình vào để cho phép các công ty quảng cáo không có cần gọi tới. Tuy nhiên thì thật ra thì bởi vì càng ngày còn có quá nhiều các cái sự lừa đảo thì cái website này nó không còn thật sự là tốt nữa, bởi vì những cái người mà lừa gạt thì họ không cần phải đi vào đây và cũng không cần phải theo cái luật pháp. Thì tốt nhất rằng là nếu như mà ai gọi đến và nói rằng là chúng ta nên đưa các cái số an sinh xã hội, số thẻ tín dụng hoặc là chúng ta đang thiếu tiền của một chính phủ, một cơ quan nào đó, thì tốt nhất rằng là chúng ta nên ngưng ngay cái cuộc nói chuyện đó và không có nên cung cấp những cái số này. Và đặc biệt rằng có một điều rằng là những cái người làm việc như là của những cái cơ quan chính phủ như IRS thì họ không bao giờ gọi điện thoại và bắt phải trả thuế. Nếu như mà có bất cứ điều gì thì họ sẽ gửi thư tới nhà, không bao giờ mà họ gọi điện thoại đến. Ngoài ra một cái việc thứ hai đó là cái sự lừa gạt qua cái điện thư. Thì đây là một trong những cái kiểu mà rất là nhiều người cũng rất là dễ mắc phải, đó là nhận được những email. Và những cái email này thì thường là xuất phát từ những cái nước Phi Châu và đặc biệt đó là tại Nigeria. Thì càng ngày thì cái loại lừa gạt này á, nó vẫn có thể xuất hiện từ bất cứ quốc gia nào chứ không phải chỉ là Nigeria. Thì vẫn là những cái email gửi đến và nói rằng là đang có một cái gói đồ mà chúng ta đã mua trên Internet và đang chuẩn bị chuyển về, tuy nhiên đã bị chặn lại tại một nơi nào đó và cần một cái số tiền để mà có thể trả, và cái món đồ đó sẽ được gửi đến chúng ta ngay lập tức. Thì theo cái con số năm 2017 thì cái số tiền mà bị lừa đảo qua điện thư lên tới là 26.239 Mỹ Kim. Và đây cũng là một trong những cái điều mà rất là quan trọng, bởi vì khi chúng ta nhận được một email nào đó, đôi khi bởi vì có quá nhiều các email nhận được mỗi ngày, chúng ta không biết được đâu là giả và đâu là thật. Tại vì đôi khi đối với những người đặc biệt rằng là có nhiều các cái order trên Internet như là Amazon hoặc là eBay hoặc là những cái trang web khác, thì bởi vì tâm lý lo sợ là cái món đồ của mình mua bị thất lạc hoặc là không về đúng ngày, và thấy cái khoản tiền đó, chúng ta nghĩ rằng là đây dù sao cũng là một cái việc đáng tiếc rằng là đã bị chậm trễ, thì thôi cứ trả một khoản tiền, nhưng mà thật ra rằng là cái tiền đó đã mất và chúng ta không hề có những cái gói đồ bị lạc gì cả. Thì cái lời khuyên rằng là không nên bấm vào những cái đường các cái link mà nó không có rõ ràng, bởi vì khi mà bấm vào đó thì chúng ta có thể bị ăn cắp những cái thông tin, nhất là những cái mật khẩu về các cái trang web hoặc là những cái nhà băng mà ở trong cái email của mình. Và cuối cùng rằng là qua tin nhắn, đây là một cách mà lừa gạt tương đối là đơn giản nhất, tức là chỉ cần một cái người nào đó họ lấy được cái số điện thoại của chúng ta và nhắn gửi đến đó nói rằng là đã trúng được một cái iPhone X, hoặc là ngày hôm qua thì là Super Bowl, thì nói rằng là chúng ta đã có 2 vé đi xem Super Bowl, thì chỉ cần bấm vào cái link ở trong cái message gửi đến. Nhưng mà khi mà bấm vào đó thì cái kẻ gian đó đã có thể đi vào các cái loại điện thoại tinh khôn của chúng ta và lấy được những thông tin cá nhân. Và nói tóm lại rằng là nếu như mà có những cái số phone lạ hoặc những email lạ và chúng ta không hề biết, thì tốt nhất cứ xóa bỏ, đừng cố đi vào, bởi vì khi đi vào như vậy thì sẽ bị lừa, mà bị lừa như vậy thì mất tiền, mà khi đã mất tiền rồi thì hầu như không thể nào chúng ta có thể lấy lại được những khoản tiền đã mất. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, bây giờ những cái kẻ gian họ rất là tinh khôn trong cái trường hợp mà cứ email gửi qua gửi lại, hoặc là đôi khi iOS chúng ta biết rằng là chính phủ ít khi hoặc là không bao giờ họ gọi điện thoại, mà họ chỉ gửi bằng thư đến nhà cho chúng ta mà thôi. Thưa quý vị, là chỉ còn có 10 ngày nữa là Tết âm lịch rồi và Tết Mậu Tuất. Nhưng mà bây giờ ở Sài Gòn hoặc là ở những cái tỉnh ở miền Nam đó, là trời mưa nhiều lắm. Mưa lớn cũng giống y chang như là mùa mưa. Cho nên là cái hiện tượng, cái thời tiết bất thường này, hoa mai cũng như là những người mà chơi hoa mai đó thì họ đều gặp khó khăn, bởi vì họ sợ rằng nếu mà cứ mưa như thế này đó thì rất là khó để mà cho hoa mai hoặc là những cái cành hoa nó có thể nở tại mùa cái miền Nam được. Và thông thường thì trước Tết vào khoảng 20 ngày thì chúng ta để ý thấy là bên Sài Gòn những cái tụ điểm bán hoa mai đã có mặt, có hoa rồi, và khắp chợ hoa ở Sài Gòn cũng đã mở. Nhưng mà năm nay thì người ta thấy là đã tới gần tới ngày rằm, thì ngay từ trước đó là người ta thấy hoa mai nó yếu đi, không thấy có nhiều. Và nếu mà để cho hoa mai nó kết nụ để mà trổ bông vào đúng dịp Tết ấy, thì những cái chủ vườn là họ phải vặt những cái lá của những cái cây mai đi để mà tới cái dịp Tết là có hoa mai nở cho họ bán rồi. Thì từ nhiều năm nay, từ nhiều đời nay, chúng ta cũng biết được rằng là bên ở Sài Gòn Tết mà không có hoa mai thì dù có nhiều cái loại hoa khác nhưng không thể coi là Tết được. Và thời tiết nó bất lợi như vậy cho nên là những cái người trồng hoặc là chăm sóc cho hoa mai, là một cái loại hoa là biểu tượng mùa xuân của miền Nam, bây giờ bắt đầu có giá. Và người chơi ở Sài Gòn bao giờ cũng vậy, thì họ trưng hoa mai trong cái ngày Tết. Đây là không phải là chỉ là cái thú thưởng ngoại hoa xuân bình thường mà thôi, mà còn là để cầu may cũng như là cầu lộc. Mà cái kỹ thuật để mà trồng hoa mai nở trong cái dịp Tết rất là khó, và các chủ của những cái cây vườn đó là họ phải là những cái người rất là kinh nghiệm. Tuy nhiên thì người ta cũng biết được rằng là gần đây người ta sử dụng những cái loại thuốc kích thích tăng trưởng nhập từ phía bên Trung Cộng, cho nên đó là khi mà gần Tết rồi đó mà mai vẫn chưa có nở thì họ chỉ cần nhỏ vài giọt nước thuốc kích thích là có thể làm cho hoa mai nở rồi. Nhưng mà bên Việt Nam thì chúng ta thấy hoa mai hoặc là hoa đào nó nở, chứ còn ở đây đó thì rất là hiếm có được những cái cây mai nở đúng vào dịp Tết, và Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thấy chúng ta tới Tết mà thấy hoa mai nở như vậy, nhưng mà rõ ràng là để mà có thể canh được đúng thời gian để mà có thể cho các cái cây nó nở đúng vào dịp Tết thì đây cũng là một cái điều rất là khó khăn. Huống hồ chi là ở bên Sài Gòn thì bây giờ mưa nhiều quá. Trước chúng ta còn 10 ngày tới Tết mà bên đó đã mưa rất nhiều như vậy, thì những cái người mà họ bán hoa, họ trồng hoa thì họ cũng rất là buồn và hy vọng rằng là trong những cái ngày tới thì cái thời tiết nó sẽ tốt hơn. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ hai đầu tuần thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.